Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 1999. Chúng ta giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta nghiên cứu học về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Huyền Giác Thiền Sư. Hôm nay là kỳ thứ 25, thi ca thứ 27 là cái thấy của người chứng đạo, cảnh giác về ý niệm chấp của chính mình. Đại chúng để ý, cái người tu Phật đó mà phải cảnh giác về cái ý niệm chấp, chấp mắt á. Chẳng hạn như là mình chấp thế gian này là có, là thật có, hoặc là chấp cho rằng thế gian này là không, gọi là chấp có, chấp không. Còn ngoại đạo nó còn có cái kiểu chấp gọi là chấp đoạn diệt và chấp thường còn, gọi là chấp thường và chấp đoạn. Thế thì vấn đề này là ở trong Phật giáo rất là nhiều người đệ tử Phật trong chúng ta còn chưa rõ về cái vấn đề này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong cái giảng đường của chúng ta, số thính chúng này vấn đề chấp có và chấp không đó, có nhiều vị đã cởi mở được rồi. Vấn đề chấp thường và chấp đoạn cũng có những số vị đã dứt khoát được rồi, nhưng mà còn cái số lớn thì cũng có thể cần phải nhắc lại, và cái số lớn phải nghiên cứu lại thật kỹ, chứ còn không mình vẫn còn vương vấn trong đó chứ chưa thoát khỏi vấn đề chấp thường và chấp đoạn đâu. Tôi nói thí dụ nha, cái này khó nghe lắm nè nha. Ở trong cái giới thiền môn, mình dỗ tổ lần thứ 30, thứ 32, thứ 38, thứ 45, thí dụ vậy, mà mình làm cho thật là rình rang, cúng bái rình rang lại lục, rình rang đồ ăn thật nhiều, thật quý, vân 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 vân. Đó là cái ý nghĩ mà thường kiến của mình coi chừng á, coi chừng mình chưa thoát khỏi cái ý nghĩ thường kiến. Tổ mình còn ở trên cái bàn đó để chờ mỗi năm ăn lành vậy sao? Còn những người mà cúng ông bà cha mẹ cũng vậy, làm đám dỗ mà tới nỗi nghĩa là anh em bầu bạn xa gần lại, mà nghĩa là ăn nhậu đông đảo rồi ói rồi mửa rồi có khi gầy già đau khổ vô cùng. Một năm cúng lần dỗ thứ 15, thứ 17, thứ 22, thứ 28 của cha mẹ của ông bà, mình làm rình rang rồi ăn nhậu rồi say sưa rồi tiền kẻ đưa nhiều người đưa ít rồi bích lòng nhau, chỉ làm cho thêm đau khổ mà mình đã rơi vào. Đối với đạo Phật, mình đã rơi vào cái thường kiến của ngoại đạo chứ không phải là người đệ tử Phật. Nhưng mà nói tới đó, có người ta hỏi vậy rồi không cúng ông bà, không cúng thầy tổ ư? Vậy thì ngạn ngữ người ta nói rằng cây có cội nước có nguồn, mà ăn trái mà không nhớ cây, uống nước mà không nhớ nguồn, vậy thì những kẻ này là những người vong ân bạc nghĩa rồi. Thế thì ta diện cái lý như vậy, câu tục ngữ như vậy. Thế thì là những cái người mà nhận thức được cái chân lý của đạo Phật về vấn đề thường kiến đó, coi như tự mình thấy hàng đầu mình thua. Ồ, người ta nói trúng quá mà. Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ người đào giếng, cây có cội nước có nguồn, cho nên mình phải cúng chứ, phải lại lục chứ, phải làm đám thiệt cho lớn, vậy gọi là đền ơn đáp nghĩa, là báo hiếu chứ. Nói như vậy đó là theo cái hiểu biết của thế gian thông thường, hoặc là của một cái đạo nào đó mà gọi là không phải là đạo Phật thì đúng, người thế gian người ta cho như vậy là đúng. Nhưng mà cái người mà học đạo mà nhận thức được chân lý rồi đó, là cái đó nó, cái hiếu đó không phải vậy, cái hiếu đạo nó không phải vậy. Đành rằng uống nước tôi nhớ nguồn, tôi nhớ nguồn là trong hàng ngày tôi cũng như mọi người, tôi động viên mọi người, ai là người quen biết với tôi, không làm một cái nguyên nhân nào để cho cái nguồn đó bị bích, bị lấp, không làm cho cái nguồn nước đó bị đục, bị dơ, bị bẩn. Phải giữ cái môi trường, giữ vệ sinh, giữ cái dòng nước, đừng cho cái gì nó cản trở để nó bế tắc cái dòng nước đó. Mà cái việc làm của tôi mà nhớ nguồn này á, là hàng ngày tôi phải nhớ nguồn, chứ không phải là đợi một năm tôi nhớ nguồn có một lần. Do vậy thì cái người học đạo á, người ta nhớ ông bà cha mẹ, người ta phải là kêu bằng là phụ tại là quan kỳ trí, mà phụ một là quan kỳ hạnh. Cha còn sống là nương theo cái chí hướng thánh thiện của cha dạy dỗ mình mà sống theo, Còn cha mà chết rồi á là thực hành theo cái hành động của cha mình đã dạy mình, những cái điều gì mà là nó tốt cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Đó gọi là người hiếu, chứ không phải là chờ một năm mới cúng dỗ một lần. Không phải là nhớ nước có nguồn rồi nghĩa là dỗ tổ lần thứ 30, 50 gì cũng dỗ, cũng linh đình đám tiệc. Gọi là nhớ nguồn như vậy, không phải là nhớ nguồn của Đạo Phật. Mà nhớ nguồn của Đạo Phật là hàng ngày sống, dứt cái gì là cũng phải dựa vào cái lời dạy của Phật, của Tổ để mà triển khai, mà truyền bá cho mọi người cùng nhớ, cùng học, cùng tu, cùng sống theo chánh pháp, hành theo chánh pháp để sống theo chánh pháp. Đó gọi là nhớ nguồn. Cho nên cái nhớ nguồn của cái người mà học đạo nó khác hơn là uống nước nhớ nguồn của cái người thường, của người trong xã hội. Vì vậy cho nên là nói tới cái này là hơi khó đó. Thế gì là nếu mà mình cúng mà mình làm linh đình á, mà mình chỉ chuyên lại lục cầu nguyện hay là nhờ sự gia hộ giúp đỡ này kia đó mà, thì cái đó là ta lạc vào cái chất thường kiến của ngoại đạo. Ngược lại có số ngoại đạo cho rằng là cuộc đời này chết rồi là mất hẳn, không còn gì, cho nên là cứ sống là ăn người chơi tha hồ tự tại, nghĩa là phóng túng buông lung, rồi là chết rồi là hết. Thế thì đó là ngoại đạo đoạn kiến, đó gọi là chấp đoạn. À, cho nên là cái thấy của người ngoại đạo là phải cảnh giác về cái ý niệm về chấp của mình, không được chấp đoạn diệt. Mặc dù là cái thân ngũ uẩn thất đại này nó theo cái quá trình sinh lão bệnh tử của nó chết, nó có thể chết mất nhưng mà không có nghĩa là mất hẳn. Việc sinh tử kể sao thì cùng số tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Bằng chứng bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu từ thời nhiên đăng cổ Phật. Điều đó trong đạo Phật không có nghĩa là nói rằng chết rồi là mất hẳn, cho nên chấp đoạn là không đúng. Đoạn kiến ngoại đạo không còn gì hết nữa là không đúng. Ngược lại chấp thường, câu chấp cũng không đúng. Đó là vấn đề chấp thường, chấp đoạn ha. Còn vấn đề chấp có hay chấp không nữa thì cái này là nhắc lại cái Bát Nhã là nhớ rồi. Người đệ tử Phật không được chấp có. Bởi vì có, cái là cái gì có? Là sự vật có, vật chất có. Mà đây vật chất tức là sắc, mà sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Vậy thì cái thực tướng của vạn pháp là không phải sắc mà không phải không, mà thực tướng của nó là vô tướng, mà vô tướng là tức là cái tướng duyên sanh. À, cho nên vạn pháp duyên sanh, có mà không thật có, mà không phải không thật có, mà không phải là hoàn toàn không, mà không đây là cái duyên sanh hòa hợp lại trong lúc duyên chưa tan rã thì gọi là có. Đây, do vậy cho nên là vấn đề không có, là mình không được chấp có mà cũng không được chấp không. Rồi còn nhiều cái lối chấp nữa, đó là chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn nha. Còn cái chấp nữa là chấp đa thần giáo, hoặc là chấp nhất thần giáo, đó là nói về tư tưởng của các tôn giáo. À, những cái người mà tư tưởng mà nhất thần giáo là ta theo cái đạo mà thờ một cái đấng siêu nhân, một cái đấng thần linh tối thượng, để nặng ra sanh ra cỏ cây đất liền tài trăng mây nước, cỏ cây qua lá hữu tình vô tình, động vật thực vật khoáng vật, cái gì cũng là do đấng thần đó, thần linh đó sáng tạo ra. Thế thì những người mà tin như vậy, bằng lòng như vậy, thì gọi là tin tưởng chấp về cái tôn giáo nhất thần, thì gọi là nhất thần giáo. Cái đó cũng không phải của đạo, chấp như vậy cũng không phải là người đạo. Vì đạo Phật là chủ trương là giảng pháp là duyên sanh mà duyên thì là trùng trùng duyên khởi, mà do nhất thiết chủng thức, như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố mà bỉ bỉ phân biệt sanh. Do nhất thiết cơm nếp, như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố, bỉ bỉ cơm rượu sanh. Không có ông thần nào làm ra cái chất men nồng của cơm rượu, không có ông thần nào làm ra cái chất ngọt đường của cơm rượu, và cũng chẳng có ông thần nào đem nước chế trong cái thấu cơm rượu của người ta. Vậy mà do nhân duyên như vậy nó tác động qua lại nó như vậy, như thì nhân, như thì duyên, như thì quả, như thì báo, và như thì cơm rượu nó như vậy à, không có thần nào làm hết á. Do vậy cho nên là không phục, không bao giờ phục cái thứ nhất thần giáo. Người đệ tử không bao giờ phục cái thứ nhất thần giáo là gì? Nó không có lý luận, không hợp chân lý. Thế thì là chấp đa thần có được không? Đây cũng là chấp đa thần, thờ thôi đủ thứ, thổ công, thổ trạch, thổ công là địa kỳ, thủy quan, hà bá, cửu thiên, quyền nữ, chúa tiên, chúa ngọc, thần tài, thổ địa, ngọc hoàng, thượng đế, nam tào, bắc đẩu, vân vân. Rồi kể cả tề thiên đại thánh, bát giới, sa tăng, thờ nốt. Ấy chùa Việt Nam mình mới có những cái đó mới thấy mới cười chứ. Một nhà văn Ngô Thừa Ân mà tạo ra cái chuyện Tây Du vậy đó, mà bây giờ là dân Việt Nam mình, kể cả người Trung Quốc cũng thờ nốt luôn tề thiên đại thánh, bát giới, sa tăng. Thế thì cái đó thuộc về đa thành giáo. Mà cái người mà đụng đâu thờ đó, đụng đâu lại đó, đụng đâu sợ đó, đụng đâu kính quý đó, không phải đạo Phật, gọi là người chấp đa thành giáo. Trong đó có số của Hời, của Tày, của Nùng, của Tràm, của Bà La Môn, của Hồi. Ví dụ như chúa tiên, chúa ngọc, cửu thiên quyền nữ rồi đó, là nó phát xuất từ truy nguyên ra là của gốc là Champa. Thần thánh là thần thánh của người Chăm. Sau đó là mình với người Chạm, với người Hời, với người Hồi cũng gần nhau mà. Rồi nghe là thấy ta thờ mình cũng thờ, bất chấp qua lại. Ta thờ mình cũng thờ. Cho nên là giờ tôi đi miền quê đó, mỗi nhà quê, mỗi cái nhà vậy là xuất sanh có thờ cái bàn gọi là ông Thiên. Mà hỏi ông Thiên là ông Thiên gì? Họ không ai biết hết. Nhưng mà đó là của một cái đạo, không phải đạo Phật. Ta thờ cái ông Thiên đó là ông Thiên La Thần. Còn đất này nè, đất mẹ này gọi là mẫu đó. Mẫu mẹ đó là Địa La Thần. Rồi nhỏ tôi có đọc cái chú Án Sĩ Lâm, Án Bộ Lâm, chú Phật hiện thân, giá ra thần, họ ra thần, niệm Phật tiên biến, quỷ ly thân, thân ly sàng, bệnh ly thân, nhất thiết tà ma, quá dị thần, giả hữu thảo thần, Đà La Ni, giả hữu quỳ thần, Đà La Ni kim, quỷ thần bàn, bất đất, bất thể tộc địa thần, quỷ diệt, ra mô, xuất chân, tẩu tỷ kim cang, nam mô thiên giáng thứ hải kim cang, được thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn là nạn ly thân, nhất thiết tà ma, quá dị trần. Tôi đọc vậy mà tôi mê lắm. Tôi mê vậy rồi tôi còn nhớ tới tôi học lớp mà. Người ta nói thiên khai ưu tí, địa tịch ưu sửu, là nhân sanh ưu dần. Trời tạo thiên lập địa là ở năm tí. Là tôi bấm ấn quyết đây còn tí đây. Người là sao nó năm sửu, dần dần sao nó năm dần. Thế tôi bấm quyết năm sửu, tôi đi về tôi tin tưởng rằng bất cứ quan ma nào qua là tôi quýnh một cái là nó quá là to. Cho nên là nghĩa trang, nghĩa địa là chỗ thần dòng thắt cổ gì tôi cũng đi tất, tất, không sợ. Cái đức tin ghê gớm vậy đó nha. Sự thật là mình cái gan dạ nó sẵn có rồi. Gan dạ sẵn có rồi, rồi cộng thêm cái đức tin nè, cái ấn thiên khai tí này là quấn là tà ma quá di tầng mà, cho nên là tự tin vậy mà đi. Thế điều nhỏ tôi đã học rành mấy cái đó ha. Rất tin, mỗi bữa tụng đốt nhang rồi luyện câu chú đó, tin tưởng rằng đi đâu là đụng là quấn ta hết, nhất thiết tà ma quá di tầng. Nhưng mà bây giờ học Phật rồi không phải vậy, không làm cái đó nữa. Sự thật, con người mà trong cái chất người mà có ma thì ở trong nhà nó cũng gặp ma. Còn cái chất người mà không có ma đó, giờ đi vô nghĩa trang, nghĩa địa, cái chỗ thần dòng thắt cổ gì đều không hề có. Bây giờ có thấy được đâu. Chết rồi thì thôi chứ. Nhưng mà mình thấy mình đi đâu mình cũng gặp ma, đó là trong cái chất người mình có ma, có chất ma. Mà những người đó là cái tâm hồn yếu đuối lắm. Cho nên là nó hiện ra vậy thôi chứ còn không có thật. Thế mà một đa số, nghĩa là cái người bình thường mình là bị chấp, chấp cái loại đa thần giáo. Chấp có quỷ, có thần, có thánh, có quỷ. Cho nên là cái người đó hay thấy thần thánh, hay thấy quỷ. Nãy đây là có bà Ngọc Châu này, bà học giáo lý thuộc dữ lắm, bà đi thuyết kinh, thuộc rất dữ. Có lúc bữa hổm bà nói bà đang nhập cái định, vừa xuất định ra là thấy con chó, cách đó là đâu chừng tháng mà bị chó cắn nát quần, nát áo, nát tay rồi. Tình cờ cái bữa đó thì nhập định là thấy con chó, nó lại nó cắn, xô nó ra. Chó đó nó nói nghĩa là nhờ thầy đổ cho con rồi, từ đây về sau con được an lành rồi. Hỏi tôi cái bữa tuần trước, tôi nói chó thì kể chó, nói tới nói chi. Nhưng mà nói như vậy rồi, ý tôi bảo rằng đừng có tin chim bao. Nhưng mà nói vậy không rõ, tôi mới nhắc lại đây. Tôi nói cái câu mà bà hỏi tôi hôm trước á. Bây giờ tôi nhắc lại. Các cái gì mà thiền sư người ta gọi là phùng Phật sắc Phật và phùng ma sắc ma, bà có nhớ không? Bà nói vậy cũng nhớ rồi. Tôi nói nhớ rồi thì phải nhớ câu đó. Gặp ma là giết ma đã đành, mà gặp Phật cũng còn phải giết. giết Phật nó không chỉ con chó mà thương yêu nó sao cho được. Nó rằng chó thấy thương nó cũng được, Phật cũng không được thương. Thương Phật là mình thương ma rồi, ma nó hiện vô rồi, không bao giờ được thương Phật. Rồi bà tỉnh ngộ mà nói nhớ, con hiểu rõ ràng về việc đó. Cái người học đạo là phải gan vậy đó. Thấy tất cả những cái hiện tượng gì về ma là coi như là giết ma, không bao giờ chấp nhận ma, mà phải nhìn thẳng vào mặt nó là nhà ngươi không thật, là tự nó tiêu thôi. Nhà ngươi không thật, ta thật đây nè mà ta còn chưa ra gì, còn nhà ngươi không thật thì cái loại đó có ra gì mà làm cho ta phải sợ chứ. Cho nên không sợ thì nó tự mất. Ta gọi là giết ma là vậy. Còn mà nằm chim bao hay là gì đó trong thiền định gì đó mà thấy Phật cũng vậy, Phật thì không thiệt. Hỏi vì sao ngươi biết ta không thiệt? Tôi nói nội nhìn cái áo ông bận tôi biết không thiệt rồi. Thường thường mình thấy Phật mình thấy bằng cái áo mà của các cái họa sĩ, các cái điêu khắc người ta họa, ta vẽ hoặc ta đắp cái áo đó. Cho nên khi mình thấy Quan Âm là nhất định là cái mình hình dáng ẻo lả, rồi như là một cái người phụ nữ đẹp đẽ, rồi mặc cái áo tha thước như là một cô đào ha, tịch lắm. Quan Âm đâu có phải mặc cái áo hoài vậy. Cô đào người ta bây giờ người ta ca mỗi bài ca ta hát là ta ba bộ áo. Ở đây từ đời này đời kia vậy mà Quan Âm có cái bộ áo hoài vậy à. Trời ơi, rồi không có giặt, không có ủi gì hết láo, không có thai. Cho nên gặp một vị như vậy sao gọi là gặp Quan Âm. Cho nên tôi nói cho nhà ngươi biết, tôi gặp mới là một bộ đồ đó thôi, tôi đã biết là giỡn rồi, đi chỗ khác đi cưng. Không bao giờ ta phục Quan Âm đó đâu. Phật Thích Ca cũng vậy. Nếu mình gặp áo là mình gặp y áo là con thứ là mình do cái ấn tượng nó in lên trong đầu mình rồi. Chứ đừng nói cái trí bộ áo không cũng đủ biết ông là giỡn rồi. Cho nên mình học Phật mà mình quán nắm quán xuyến kinh điển rồi là mình có một cái lý luận vững vàng. Không tin càng tin bậy được. Thế thì là chấp nhất thần giáo không xài, chấp về đa thần giáo cũng không xài. Đó. Chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn, chấp nhất thần, chấp đa thần. Đây để làm là nhiều cái lối chấp như vậy. Rồi đây là cái bài này học, đây là chấp không nhân, không quả, mấy là chết nữa. Đó. Tới cái đoạn này là chấp. Chấp thì chấp đây có nghĩa là cho là chấp không nhân, không có nguyên nhân và không có hậu quả, không có kết quả. Nghĩa là cho là không có nhân và cho là cuộc đời này không có quả. Không có nhân không có quả. Chỉ chấp cũng có đồng nghĩa chỉ cho là. Tôi cho là trên đời này cuộc sống không có nhân gì cả. Và tôi cũng cho là chẳng có cái quả gì cả. Thế thì cái chấp đó là cái bằng bát không nhân quả. Là rất là nguy hiểm. Cho nên tôi xin là báo cáo và cũng nói thật với đại chúng. Tôi biết. Nhưng mà tôi vẫn nói thôi. Tôi vẫn nói là nói trong cái phạm vi nhỏ hẹp của mình. Chứ tôi biết cái đạo Phật của ta. Nó còn lẫn lộn nhiều cái đức tin của tà giáo, của ngoại đạo, không phải đạo Phật nhiều lắm. Mà những cái vị mà thuyết pháp, mà truyền bá chánh pháp, mà để mà phân tích, để mà tách ra cái nào là của đạo Phật, cái nào của ngoại đạo, nào của tà giáo, nào của đa thần, nào của nhất thần, vân vân. Không có bao nhiêu người làm cái việc đó. Cho nên làm sao mà để cái người đệ tử Phật, người Phật tử tại gia mà hiểu được chân lý cho nó rõ ràng. Không ai nói hết á. Tới chùa thì đông đảo vậy, rằm tháng bảy thì cũng ầm ì vậy, Phật đản là đi ầm ì vậy. Nhưng mà còn cái nghe được cái chánh pháp để bồi dưỡng cái nhận thức về chân lý đâu có được mấy khi. Cho nên tôi biết rằng là cái việc nói của tôi, việc làm của tôi rất là khó. Rất là khó mà thậm chí gần như là có những lúc mà tốn chừng như là mình không hy vọng gì hết. Không hy vọng thành công là bởi vì cái người mà tới trong cái bữa bao nhiêu vậy là đâu có được là bao nhiêu. So với cái số tín đồ Phật giáo rồi cả nước này thì làm gì. Rồi cái người mà thật sự mà nghe mà có tư duy mà có nhận thức kỹ thì trong đó lại còn phải có cái số mà nhận thức liền được, còn có số nghe như vậy mà cũng còn hoang mang dao động, chưa tin được. Cho nên cái chuyện mà truyền bá cái tư tưởng đại thừa này rất là khó. Bây giờ ta đi vào cái vấn đề này. Cảnh giác về ý niệm chấp của chính mình. Quán đạt không bát nhân quả, mãn mãn đản đản chiêu ương quả. Khi hữu trước vô bệnh diệt nhiên hoàng nhi tị nịch nhi đầu quả. Tị nịch mà đây nhà in chữ mịch thiệt là tôi sốc ruột vô cùng đó nha. Hoàng như tị nịch, chữ nịch là chết chim đó, trầm nịch tức là bị chết chim, mà đây viết chữ mịch nè, nịch trầm nịch là bị chết chim. Quát đã không bác nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương quả. Kẻ thiện trí chủ trương rỗng tách, chủ trương rỗng tách nghĩa là không nhân không quả, cuộc đời không, nhân quả cũng không. Cái này là đối với đạo Phật là thiện trí, chứ còn cái chân lý nhân quả là một chân lý rất là rõ ràng, mà phủ định cái nhân quả này là đối với đạo Phật là thiện trí, tức là cái trí cận cận không có nhận thức được chân lý. Là vì sao mà bác nhân quả là thiện trí? Dễ hiểu lắm. Nói về thực vật, người ta ương cái hộp sầu riêng là nhân, thì nó ra cái quả sầu riêng như vậy, và cuối cùng ăn nó thơm như vậy, nó ngọt như vậy, đó là quả. Chứ ương cái hộp sầu riêng nó không thể nào mà nó ra cái trái bò hòn được hết. Mà hãy ương cái hộp bò hòn thì nó mới ra cái quả bò hòn là đắng, tức gọi là đắng như bò hòn đó mà. Ngậm bò hòn làm ngọt, bò hòn là đắng. Thế thì cái nhân đắng nó ra cái quả đắng. Cái nhân cái hạt sầu riêng là cái nhân ngọt ra quả ngọt. Cái nhân của hộp ớt là cay thì nó ra cái quả ớt là cay. Cái nhân của hạt khổ qua là đắng thì nó ra cái quả khổ qua là đắng. Cái nhân của me là chua thì nó ra cái quả là chua. Thế thì là về thực vật, nhân quả nó đã rõ ràng như thế. Nhân là vậy, quả là vậy đó. Còn về động vật, đem cái con bò phối giống với con bò, mà giống bò Âu Châu thì nó ra con bò to, đó là cái nhân của nó là cái giống to thì nó ra cái quả con bò là phải là giống bò tốt. Cái nhân mà mình phối giống con bò ở Việt Nam thì là cái quả nó thành tựu để nó ra cái con bò của Việt Nam. Nó nhỏ con mà nó yếu hơn, mà nếu mà nuôi bò sữa thì nó lỗ, ít sữa lắm. Thế thì về động vật nó cũng là nhân và quả. Cho nên nó thậm chí con người mà gần đây tôi nghe cái Singapore có lúc nọ họ dám đưa ra cái chủ trương thì tôi nghe táo bạo thiệt. Mà cái đó không biết là quốc hội của họ có tán thành chưa, thì cái chuyện đó mình không có theo dõi kỹ. Ta đưa ra là những người nam nữ, mà những cặp vợ chồng nam nữ mà có trình độ đại học mới được truyền giống, mới được sinh con. Còn như những người mà trình độ mà nghĩa là thấp kém mà ha, không có thông minh đó mà, thì họ hạn chế bằng cách nào đó, hoặc là một con hoặc là không có con. Tại vì họ muốn gây cái hộp giống, cái nhân mà nó có cái gen thông minh đó mà, để làm cho cái đất nước thông minh. Thế thì cái ý tưởng đó này nó nghe thì nó về mặt hay thì nó cũng có cái lý lẽ của nó, nhưng mà hơi quá táo bạo. Là người có thể không chấp nhận được cái điều đó, bởi vì cái số mà cái gen mà thông minh đó thì mình là chọn được là tất nhiên là thiểu số thôi. Còn cái gen bình thường thì cái đó đa số. Chẳng lẽ thì giải quyết cái vấn đề này sao đây? Thì cái vấn đề đó nói như vậy có nghĩa là cũng là vừa vào nhân và quả. Tôi tìm cái gen tốt, cái giống tốt để đào tạo ra con người thông minh. Mà cách đây mấy mươi năm mà mình nghe bên Nhật Bản hồi xưa cũng vậy. Cái nước Nhật Bản hồi xưa người nhỏ thó, thấp, cũng như người Việt Nam lùng lùng, da vàng, mũi tẹt vậy. Nhưng mà sau đó nhờ cái cách mạng duy tân của người ta, rồi ta đua lên theo người phụ nữ, lựa cái người có trình độ, rồi ta cho đi giao du với các cái nước trên thế giới để làm quen, để thân cận với những cái người mà có cái gen tốt trên thế giới, để đem về truyền cái giống, để lai ra cái giống thông minh, người lớn. Cho tới mấy chục năm nay thì là tương đối là cái người Nhật giờ người ta có cái gen, cái phát triển cũng là rất là mạnh. Điều đó cũng có thể là có thành công, hiệu quả thật. Thế thì là thực vật cũng vậy, mà động vật cũng vậy. Thì là vấn đề nhân quả là nó rõ ràng. Còn về mặt tâm linh cũng vậy. Cái ý nghĩ của mình mà nó nhẹ nhàng, nó thông thoáng, mà nó từ bi hỷ xả trong ý nghĩ đó mà, thì cái quả nó biểu lộ ra cái đời sống của con người này, nhìn cái sắc diện, cái mặt mày, cũng như là cái việc nói đến động tĩnh của người này là nó có vẻ an lành, nó có vẻ thoải mái. Còn nếu như cái ý nghĩ của mình là cái nhân đó mà, thân khẩu ý thì là ý là cái động cơ là cái nhân, mà nó khó khăn, nó ích kỷ, hoặc nó nóng nảy, hoặc là nó dữ dằn, hoặc là tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, thì nó biểu lộ ra cái hành động, ra lời nói, việc làm ở ngoài xã hội, tất nhiên là không tốt rồi. Thế thì là về mặt tâm tư, nhân quả cũng rất là rõ ràng. Rồi nói cách gần gũi hơn nữa là hàng ngày cái người làm ăn mà ít có tham vọng, mỗi tháng mình làm cần cỡ triệu, triệu rưỡi mình đã bằng lòng rồi, lương công nhân vậy bằng lòng rồi, hai vợ chồng cộng lại là 3 triệu là đã khá bằng lòng, ta an lành rồi, chứ đâu có cần cả ngàn ngàn tỷ giống như là cái gia đình của ông Trần Đà, đâu có cần tới nghĩa là bao nhiêu ngàn tỷ như là ông Phùng Long Thất, chỉ hai vợ chồng không có con mà tiền kiếm không ngừng, thì rõ ràng là cái nhân nó không chánh thì cái quả nó rất là tai hại. Nhân quả về mặt tâm linh nó cũng vậy thôi. Cái nhân mà mình tính mình che đậy những cái công bình của hiến pháp, của luật pháp không được, che đậy tới lúc nào đó thôi, chứ còn không che đậy hoài được. Ta gọi là tục ngữ ta nói là đi đêm có ngày gặp ma. Mình làm những điều khuất lấp như vậy là mình che đậy được lúc nào đó thôi, chứ không được che đậy lâu dài được đâu. Do vậy cho nên Thái Điền, Bùng Long Thất, Tần Đàm là gánh một lấy cái hậu quả ghê gớm, tan nát gia đình, mà kể cả có hai vợ chồng không con mà xài hàng ngàn ngàn, bao nhiêu là trăm ngàn tỷ như vậy, rốt cuộc có được gì đâu, là do cái nhân không tốt nó ra cái quả không tốt. Và vấn đề nhân quả là do mình nhá. Cho nên tổ quy sanh dạy mà cái câu mà tôi nói với đại chúng nhiều lần là kim sanh tiện tu quyết đơn, tưởng liệu bất do biệt nhân. Đời này tự mình định đoạt, mình quyết định số phận mình chứ không do ai khác. Mình đã làm cái nhân ác, cái nhân bất thiện, cái nhân sai lầm với hiến pháp, với luật pháp, với xã hội rồi, thì bây giờ cái quả mình chịu thôi à, chứ không do ai khác. Cho nên bây giờ mấy ông đó mà đem mà bỏ ra chừng tỷ và tỷ gì đó là nhờ chư tăng chú nguyện này, hoàn toàn không hiệu quả, không chú nguyện được. Không là sao chú nguyện được hết, mình làm rồi mình chịu thôi, đó là nhân quả vậy. Hãy trồng cái hột me thì nó ra cái me dứt khoát vậy thôi, chứ không có ra cái mít để ăn ngọt được. Đó, vấn đề là cảnh giác về cái ý niệm chấp của mình đó. Chấp không nhân không quả là chết đó nha. Người đệ tử tuyệt đối phải tin giáo lý nhân quả. Giáo lý nhân quả là cái chân lý về mặt thời gian. À, đại chúng để ý là ta phân tích như vậy đó. Tôi nói ví dụ như đây là cái quả, là cái hoa list này nè. Cái quả ngày nay mà có cái hoa thơm như vậy, đẹp như vậy, là cái nhân là người ta trồng cái hạt giống nó cách đây là 3 tháng rưỡi. Trồng cái cây, cái mầm của nó đó hồi 3 tháng rưỡi, bên nay bây giờ nó có quả này. Như vậy là nhân, từ nhân tới quả nó phải trải qua cái thời gian là 3 tháng rưỡi. Đó ta gọi là dị thời dị thục. Từ nhân tới quả phải có thời gian. Từ nhân tới quả ta gọi là biến dị dị thục. Hồi trước là mình trồng một cái gen của nó, cái mô của nó không có vậy đâu, không có vậy đâu. Nhưng mà bây giờ nó ra cái hoa, cái lá nó như thế, không giống như hồi cái mô mà mình trồng. Tôi gọi là biến dị như thục. Dị loại như thục là hồi mình trồng cái mô của nó không hề có mùi thơm, vậy mà bây giờ đã có cái mùi, cái bông là trắng mà lại cái mùi lại thơm. Đó là ai? Là gia duyên khởi nó sanh ra dị thời như thục, biến dị như thục và dị loại như thục. Thế thì cái giáo lý mà nhân quả là để nói lên về cái chân lý về mặt thời gian, không thể không tin được. Còn cái giáo lý nhân duyên là về cái mặt không gian, để nói lên cái chân lý về, nói về cách nghĩa, về giải thích về mặt không gian. Tôi nói ví dụ như giờ đây là cái bình này, không phải tự một cái chỗ đất nào đó mà tự nó làm ra cái bình này được, mà cũng không phải một duyên cớ, một nguyên do, một dữ kiện, một cái gì đó để làm ra cái này. Cái này là móc đất, có khi nghĩa là phải từ cái chỗ mà móc cái đất này nè, cái đất sắt dẻo này nè, gọi là cao lanh đó mà, đem về người ta phơi ra rồi đem mà đổ xuống cái hồ, rồi quậy nó lên, rồi cho nó chảy nước qua bên cái hồ khác để nó lóng xuống cái bột, y như mình là làm cái múc bột mì vậy đó. Ai ở nhà quê múc bột mì biết, ngâm bột mì xong rồi để cho nó lóng, quậy cho nó tan ra, rồi cho nó lóng, rồi mới bỏ cái, cho nó chảy nước qua, chảy nước qua bỏ cái xác đi, rồi cái nước đó, cái nước bột đó nó mới lóng lại lần nữa, rồi mới tẻ cái nước trong ở đây mới lấy cái chất bột. Là cái đất đó mới để mà làm được cái loại sành sứ này. Thế thì trong một cái quá trình mà từ khi mà đào đất lên cho tới mà làm ra cái này đó, là có thể nó di chuyển từ chục cây số này qua chục cây số kia, kể cả lên rừng mà đống củi nữa thì nghĩa là kéo ra mấy chục cây số để mà hầm chứ. Rồi công nhân từ chỗ này chỗ nọ lại mà làm cho cái này nè, rồi phải mới mua màu này từ Nhật cái từ Trung Quốc lên về đây nè. Cái nhân viên này là phải từ nghĩa là hàng vạn vạn cây số gom lại mới thành ra được một cái bình, gọi là cái bình đẹp đẽ như thế này. Đó là cái lý duyên sanh, cái chân lý là duyên. Thế thì duyên á, cái lý nhân duyên á, là nói về cái mặt thời gian, sự vật nó hợp lại là do cái nhiều cái chất liệu ở trong cái không gian tạo cái điều kiện để mình gom góp nó lại để mình làm. Cho nên là lý nhân duyên là về mặt không gian. Vì vậy cho nên là nhân duyên và nhân quả thật sự hai cái khác nhau, cũng như là không gian và thời gian hai cái ra không thể tách rời ra được. Chẳng qua là nhân duyên là nói về mặt tích tụ nguyên liệu về mặt không gian, thời gian là tích tụ nguyên liệu là làm hình thành về mặt thời gian. Cho nên nhân quả và nhân duyên không thể tách rời ra, đó là chân lý. Do vậy cho nên là kẻ thiện trí chủ trương rỗng tất, rỗng tất là không nhân không quả. Cuộc đời không, nhân quả cũng không. Làm sao cuộc đời không được? Làm sao không được? Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, ai mà phủ nhận nó được? Nó vẫn có đó chứ. Sao không được? Con người sanh già bệnh chết, dầu là thời gian 80 năm vẫn có, chứ sao lại không có được? Sự vật sanh trụ dị diệt vẫn có, chứ làm sao không được? Cho nên đạo Phật nói rằng là vấn đề có không là có, không thật có. Vì cái có đó là do duyên sanh. Khi duyên sanh rồi thì nó có, cho nên là nó không phải là không, mà không không phải hoàn toàn không, mà nó là có. Chỉ có cái điều là không có cái gì nó bền chắc lâu dài. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, nó tan biến với thời gian vô tận. Trong cái thời gian vô tận, cho nên cõi đời không phải là không, mà chấp cho là cõi đời không, nhân quả cũng không. Khù khờ thay, một hiểu biết đáng thương, rước tai họa cho bản thân mà không hay biết. Không tin nhân quả là rước tai họa cho bản thân đó nha. Ví dụ mình làm cái gì mà mình nghĩ ác, mình nói ác, mình làm ác cho ai đó, mình tưởng rằng mình thành công rồi chứ gì, nhưng mà không phải đâu. Sau này mình gánh lấy cái hậu quả rất là ghê gớm, mình rước tai họa cho bản thân. Còn ví dụ như là cái điều bất thiện mà giờ mình khởi ra một tâm niệm tham á, mình ra cho cái bãi xe ở đây, mình lấy xe của người ta, cắp xe của người ta, mình nghĩ rằng là không có tội lỗi gì, mình cần phải làm vậy. Ai mất là mất, chuyện đó không phải là chuyện của mình nghĩ tới. Ai đau khổ là đau khổ, không phải là cái chuyện của mình nghĩ tới. Và mình ăn cắp được chiếc xe của người ta là nhất định mình sướng rồi. Thế là cái người đó không có nghĩ tới nhân quả, không có nghĩ tới sự vui buồn, sự đau khổ của người khác, mà chỉ nghĩ tới cái của mình thôi, tức là bị vô minh dày đặc nó che lấp rồi. Thế thì ăn cắp mà có một vài lần được thì là nhiều lần rồi cũng bị bắt thôi. Thế là nhân ác thì quả ác, nhân xấu thì quả xấu. Thế này gần đây mới đọc cái báo nghe là có ba anh ăn cướp taxi lần thứ 15. Kêu taxi đi chỗ nào vắng là một anh thì đưa súng dí vô lỗ tai, một anh thì siết cổ lại dán băng keo vô miệng tài xế, lục hết tiền lấy đi. Mà lần thứ 15 cuối cùng bị bắt rồi. Thế thì nhân quả sao gọi là không có hiệu nghiệm, không có quả báo được chứ? Sai cái nhân, là cái nhân xấu là cái quả xấu tới, rất là rõ ràng như thế. Cho nên về mặt tâm linh, về mặt cụ thể đều là cái lý nhân quả, mà ai mà xem thường nó là khù khờ thay cho một cái hiểu biết đáng thương, rước tai họa cho bản thân mà không hay biết. Cái người mà có trí, người của đạo Phật, ta làm cái gì ta nhớ tới cái quả hết. Ví dụ tôi nói, mình nói không phải mình nói cái đau khổ của người ta, chứ người có trí mà có học Phật, người ta không làm ăn cái kiểu của ông Trần Đàm, không làm ăn cái kiểu của ta mấy cô, của Ép Cô, của Tăng Minh Phụng, của Vũ Xuân Trường, cái người mà học Phật không bao giờ ta làm vậy được. Bởi vì người ta làm ở đây là ta biết cái quả rõ ràng, ta thấy rõ ràng không bao giờ sai, cho nên ta không làm. Còn những người kia là những người không tin nhân quả, tưởng rằng mình cải nhân quả được, tưởng rằng mình che mắt trời được. Chứ trời đây là cái bằng thiên giả lý thế chỉ đương nhiên đó. Chứ trời đây ta gọi là thiện, thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Cái sự mình làm lành nó làm dữ, làm ác cái bằng thiện, làm ác cái bằng nó trả, nó đáp trả lại, đền trả lại như cái bóng mà theo hình vậy đó. Để cái bóng mà thẳng về thì cái hình thẳng về thì cái bóng nó ngay, mà cái hình mà cong về thì cái bóng nó cũng cong, không bao giờ xa chạy. Cho nên người học Phật ta không có làm càng đâu. Làm cái gì ta nhớ nhân quả hết. Cái nhân mình đang làm đây là thiện hay là ác? Ác là nhất định là bị quả ác cho nên không làm. Còn cái nhân mình làm đây là thiện, mọi người sẽ hoan hỷ, sẽ ủng hộ mình. Do vậy cho nên cái người thiện đi đâu cũng sung sướng, đi đâu cũng an tâm, cũng thảnh thơi, cũng tự tại. Còn người mà gây nhiều oan thù tội ác á mà, đi đâu cũng sợ sệt, cũng đau khổ, cũng trốn tránh. Cho nên vấn đề nhân quả là hết sức quan trọng. Vậy mà có những người khu khờ thai, khi biết đáng thương, rước tai họa cho bản thân mà không hay biết. Kẻ chấp có bị khổ đau vì có. À, cái chấp có là khổ đau vì có. Tôi nói ví dụ như giờ, bây giờ mà trong chúng ta đấy, mà ai là cái người mà đam mê vật chất, mà cái chấp có của ngày nay là giường đất, là nhà cửa lâu đài, là xe hơi, là tài sản. Thì chúng ta bình tâm mà suy nghĩ lại coi, những cái người mà tài sản nhiều và lâu đài nhiều và vật chất nhiều, người đó khổ đau chứ không có sướng đâu. Đó là một sự thật. Là tại vì chấp có, tại vì đam mê vật chất, đó là người hoàn toàn là chấp có. Không thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển, không thấy được cái tính chất vô thường của sự vật, không có thấy được cái trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Không thấy được cái tính chất thiên chuyển, biến chuyển của cuộc đời. À, cho nên là kẻ chấp có sẽ bị khổ đau gì có. Tôi nói ví dụ như là nội cái từ cái ngày mà tôi tìm ra được cái con đường mà tôi hiến xác đó mà. Trời, nó nhẹ ơi là nhẹ. Rồi khỏi đi cái tháp nó tốn 100 triệu rồi kiếm đâu cho ra. Trời, nếu mà Phật tử mà cho tôi 100 triệu rồi để tôi in kinh, rồi tôi cho học trò học, rồi ai tới tôi gặp tôi tặng cuốn, nó khỏe cái đầu vô cùng vô tận. Không dám cho tùm lum là tại vì cái tiền vốn đó, nó không có nhiều, chứ mà Phật tử ủng hộ giống người ta in tống chứ chuyện gì mà ở đó mà phát hành ra từ cuốn được cuốn chi. Nhưng mà tại hồi nào giờ mình không có nghĩ tới cái đó. Thành phát hành nó giống lại để in cái khác. Ơi, còn bây giờ nên là mình khỏi làm cái tháp gì trên, sướng vô cùng vô tận. Mà cho tới bây giờ thì hôm nay là trong người bệnh ha, bệnh cũng không bao giờ sợ. Ăn bữa có chút xíu đi, tảng sáng về là ăn chút xíu về thôi à. Đi làm về thì chứ mà ăn nhiều là thở không nổi, nó no lâu tiêu lắm. Nó không tiêu, mà không tiêu là mệt. Cho nên những ngày đi dạy là ăn 1/4 cái của mình cần. Đi dạy học trò đây cũng vậy. Mà không hề có sợ chết, chấp gì hết. Nhẹ nhàng vậy đó. Là vì mình thấy được cái này là cái tướng vô sở quý rồi. Rồi xác mình cho rồi nữa. Cho nên bây giờ mà tôi nghe những vị mà còn sống mà nói tôi thì tôi muốn nó kim tỉnh. Trời ơi, tôi nghe cái nói thiệt, tôi tội nghiệp vô cùng. Cái nhà có mẹ con à, tôi đi chơi trên đó tôi gặp sớm nhà có mẹ con à. Con là cô giáo tháng 200-300 ngàn. Mà bà mẹ giờ 63 tuổi, bà đòi tao thì tao muốn cái kim tỉnh thì chết tao cũng đành nhắm mắt. Trời, kim tỉnh với cái má để làm cái gì hả? Nhưng mà người ta cho rằng là sống là cái nhà mà thác cái mồ, thành ra cái chuyện cái tập tục lâu đời vậy mình nói là người ta chửi mình chết đó. Nhưng mà mình nghe, mình học đạo rồi mình nghe cái đó mình cười, tội nghiệp quá. Kẻ chấp có sẽ khổ đau gì có. Chứ bây giờ mà đưa vô lò thiêu là một, cho xác là hai. Mà thiêu rồi cũng không cần lấy tro nữa mà. Lấy tro làm chi? Về đưa vô đó rồi đi về dọn dẹp nhà cửa rồi ngủ giấc cho nó khỏe. Trời, nói cái đó là chửi đã chứ. Chửi đã lắm. Nhiều người chửi nghe cái đó chửi đã lắm. Ta về đây mà dám bảo ta nghe là
phải bỏ cái xác đi, bỏ cái tro đi, không lấy gì hết. Sao nghe cho được? Nhưng mà thật sự mà học rồi là nhất thiết hữu di pháp như mộng nguyện bào ảnh như lộ diễn như điện ơn tác như thị, ta thấy rõ tính chất pháp hữu vi là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ là tập diệt di như là các cái hành pháp trên thế gian này nói chung là đều là pháp hữu vi, đều là hành pháp, nó là vô thường, nó là pháp sanh diệt. Mà anh dẹp đi cái ý niệm sanh sanh diệt là anh có cái vui tịch diệt ngay trong lúc anh còn sống, không có đau khổ gì được nữa hết trơn, sướng vô cùng vô tận. Nhưng mà mình nghe những cái người mình ta chưa có học đạo, mà người ta chưa hiểu đạo, mình nói trời ơi nghe tội nghiệp lắm, đau khổ chỉ vì cái quyệt, chỉ vì cái kim tính thì làm cái quá gì. Trong khi cái nhà của mình là làm cái kim tính là rất là khó nha, phải nhịn ăn nhịn mặc mấy tháng lương trời của con của mình á, phải làm mấy mùa ruộng mới được cái kim tính á. Nhưng mà nói cái đó khó lắm, các bà các ông không có chịu, là tại vì các bà các ông đã có học Phật đâu, có tư duy có quán chiếu gì đâu. Kẻ chấp có, bị khổ đau vì có, còn tài sản, lương điền dạng khoảnh là nhật thực nhị thăng, đại hạ thiên giang, dạ manh bát xích, hồi nhỏ tôi học hồi 7 tuổi câu đó rồi. Ruộng cả ngàn mẫu đi nữa, một ngày ăn có 2 lon sữa bò, có người ăn không hết, cỡ như tôi dạng phần 4 lon sữa bò. Nhà lớn ngàn căn đi nữa, anh đêm mà ngủ là cũng có 2 thước à, cái giường có 2 thước à, có người đóng có thước 8 mà đóng rộng mà 2 thước vậy thôi, chứ ai làm gì khác hơn nữa được. Cho nên là mình sống phần nhiều là mình bị cái ảo tưởng, mình ham cái tiếng khen, mình sợ cái tiếng chê, mà tiếng chê không cần thiết gì hết, vậy mà mình sợ, thành ra là mình phải có cái ý làm cho ta nể, cho ta sợ mình về tài, về vật chất, về tiền của, về sự nghiệp, cho nên mình bị khổ. Cho nên nguyên cho nào mà Đức Phật có Bồ Đề, có Niết Bàn, các vị nhớ kỹ coi, là do không có gì hết đấy chứ. Hiện thế khi Tân Bảo, khi Thê Noa, khi Quốc Thành, khi Dương Dĩ, Viên Thành, Đại Giác, Thuyết Thành, Sa Diệu Pháp, Bạc Tế Mê Luân, bỏ hết Quốc Thành, Thế Tử, vợ đẹp, con sinh, chỉ đi tu để thành vô thượng giác, để mà thuyết pháp, để mà độ chúng sanh chơi vậy thôi. Cho nên mới có được Niết Bàn vô thượng đó chứ. Cho nên có thì làm sao mà có được cái Niết Bàn. Nó rất là rõ ràng như vậy. Còn trái lại người chấp không thì sẽ đau khổ bởi không. Ngồi thiền gật gù gật gưỡng để phủ nhận rằng là đất đai trời tăng mây nước này là làm sao cho nó tiêu đi. Để thấy rằng nó không có gì. Làm sao mà nó không có gì được. Núi sông đất liền trời tăng mấy nước cỏ cây hoa lá này làm sao mà nó không có gì được, làm sao mà tiêu hoại nó được. Nói cách khác là sắc thanh hương vị xúc pháp trên cõi đời này làm sao mà trốn chạy mà tránh nó cho được. Vậy mà mình đòi phải hủy diệt nó đi, cho nó không còn gì, ngồi đó mà quán tưởng để cho nó trở thành không. Không phải vậy đâu, tu thiền vậy là sai rồi đó. Kẻ chấp không sẽ đau khổ gì không. Đi tìm cái không đó không bao giờ có. Tại mới không có, không bao giờ có. Cũng như cái người mà không có vật chất chân thật mà đi tìm một cái thứ gì chân thật để đời này qua đời khác cũng không bao giờ có. Cho nên kẻ chấp có bị khổ đau gì có, mà người chấp không sẽ đau khổ bởi không. Tránh lửa thiêu đâm đầu chạy nhảy sông, khỏi chết nóng chết lạnh cũng là một cách chết. À, có nhiều người sợ thiêu đó, nóng là thiêu, tôi sợ nóng lắm. Sợ thiêu nóng thì là đem rồi tấn dưới nước chôn dưới lòng đất, thì sợ chết thiêu thì chôn lòng đất lạnh thì cũng là một cách chết vậy thôi. Nhưng mà người ta sợ cái thiêu là tại vì cái thiêu nó mới có gần đây, cái quả thiêu ở Việt Nam mình mới có gần đây mấy chục năm mà, chứ Ấn Độ thì quả thiêu cả hàng bao nhiêu ngàn năm rồi. Còn mình mới có, cho nên là bà con ta còn sợ nóng, chứ kỳ thật có nóng gì đâu. Đã chết rồi thì là chết lạnh cũng là bỏ mà chôn dưới lòng đất lạnh cũng là bỏ. Mà bỏ mà đưa vô lò thiêu cũng là cách bỏ. Rồi bây giờ thì là cái chuyện y học dân tộc người ta cần học thì là mình bỏ, mình cho vô cái chỗ ta mổ xẻ, ta học hành cũng là một cách bỏ. Cho nên đừng có sợ vậy đó. các Phật tử để tâm mà suy gẫm coi, không có gì đáng sợ hết. Chôn tức là bỏ mà thiêu cũng tức là bỏ. Bỏ cho nó mất cái thay thúi đó đi, thì thiêu cũng là làm cho mất thay thúi, mà chôn cũng là làm cho giấu kín mất cái thay thúi. Mà giờ đưa người ta mổ, người ta học hành xong đó rồi người ta cũng đem ta thiêu cho mình, thì cũng là mất cái thay thúi, khỏi thúi cho xã hội vậy thôi. Cho nên cái chữ hán này, ta viết cái chữ tán này là trên này có bộ thảo, ở giữa là có bộ tử thi, có bộ tử, chữ tử có nghĩa là chết rồi, cái thay á thì chết rồi. Ở dưới là chữ thổ, có nghĩa là để nằm trên đất rồi lấy cái gì, lấy cái cỏ rác là kia là trùm đậy lên trên cho nó kín. Cái cách viết chữ tán người ta gọi là hội ý. Chữ tán là làm cho nó kín cái thay chết, để cho nó khỏi thúi, cho nó khỏi truyền nhiễm. Cái môi trường để cho người sống ta ở an lành vậy thôi, chứ còn chữ tán không có gì lạ hết. Cho nên quả tán cũng vậy thôi, mà thổ tán cũng vậy thôi. Ở sông Hàn ta còn thủy tán, ta quăng sông cũng cách làm cho tiêu. Còn phong tán là có tục lệ là cách đây cả ngàn năm trước là ta đem trên sườn núi ta treo ra đó, để cho nó thúi hôi, nó rụt rã. Nhưng mà hồi xưa là người thưa đất rộng làm vậy được. Chứ đời nay mà nếu mà đem mà để vậy nó thúi, rồi người ta ở gần gần xung quanh nó ô nhiễm môi trường. Cho nên giờ cái phong tán ta không làm nữa. Cái người giờ đông rồi, cái thủy tán người ta cũng không làm nữa. Quăng nó nhiễm ô cái dòng nước sông đi. Cho nên giờ ta quả tán để cho nó sạch. Thổ tán thì là bất đắc dĩ phải làm, chứ còn lâu lâu rồi thì nhường đất cho người sống ở là buộc lòng phải bốc mộ thôi. Không bằng cái thổ, cái quả tán đâu. Cho nên tôi nói cái này là đại chúng để ý, mình học đạo thì mình phải nghiên cứu một con đường giải thoát chứ. Còn mà mình chấp cái thân này, mà sau khi chết rồi mà mình còn chấp vậy là mình chưa nhận thức được chân lý, thì làm sao mà mình đạt đạo được, làm sao mà mình giải thoát được. Cho nên phải nhận thức chân lý. Chân lý là lẽ thật, lẽ thật nó đã vậy rồi thì chẳng có gì đáng sợ nữa. Cái bài này hay lắm. Kẻ thiện trí chủ trương rộng tách cõi đời, không nhân quả cũng không. Khù khờ thay một hiểu biết đáng thương, rước tai họa cho bản thân mà không tự biết. Kẻ chấp có bị khổ đau vì có, người chấp không sẽ đau khổ bởi không. Trên lửa thiêu đâm đầu chạy nhảy sông, khỏi chết nóng chết lạnh cũng là một cách chết. Trực chỉ chấp ở trong đạo Phật có ý nghĩa rất là quan trọng. Chấp đồng nghĩa với cái chữ cho là. Ý nghĩa đó quan trọng là như nãy nói đó. Chấp nhất thần giáo, chấp nhất thần, chấp đa thần. Chấp hữu, chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp thường. Rồi chấp có nhân quả, chấp không nhân quả. Chỉ chấp nó nhiều thứ vậy đó. Sự vật chấp đồng nghĩa như chỉ cho là. Sự vật tôi cho là có, hoặc tôi cho là sự vật là không. Cho là có đồng nghĩa với chấp có. Cho là không tức là chấp không vậy. Cho là không nhân không quả tức là chấp không nhân không quả. Cái bài này nhấn mạnh về vấn đề là chấp không nhân không quả. Bác không nhân quả là ngoại đạo đoạn kiến rất là tội lỗi. Cách đây xa xưa Phật có nói một cái câu chuyện ở trong kinh Đại Niết Bàn, là một nhà vua mà tôn sùng một vị Bà La Môn 12 năm trời, kính quý tôn thờ còn hơn là cha mẹ. Vì nhà vua muốn học đạo, muốn tu hành mà. Nhưng mà cho tới một năm nọ, một lần nọ, cái ông Bà La Môn này, ông thuyết về đạo lý thì là ông ta cho rằng là không có nhân, không có quả. Thế thì bây giờ nhà vua này mới thấy là cái sự kính quý tôn thờ của mình mấy lúc nay nó không đúng, không đúng người để cho mình tôn thờ. Nhà vua này đã từng tích lũy cái tư tưởng Đại Thừa, muốn tiến lên con đường Phật, và muốn cho mọi người, nhân dân cả nước đều đi con đường thánh thiện để mà giải trừ bớt cái khổ lụy, cái đau thương cho dân chúng. Vậy mà ông thầy mà dạy không nhân không quả thì hoàn toàn là trái ngược với cái lý tưởng của nhà vua, cái nguyện vọng muốn giải thoát giác ngộ cho mình, cho người của nhà vua. Cho nên là nhà vua mới ra lệnh đó, xử trảm cái ông thầy của mình thờ mười mấy năm nay. Điều đó trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật thuật lại như thế. Mà cái nhà vua đó là tiền thân trong một đời của Phật, của nhiều cái lần tiền thân khác. Thế thì tôi đọc cái đoạn đó, đọc cái đoạn đó tôi mới suy gẫm ra cái chuyện mà chém đầu của một người như vậy mà là nguyên nhân để đi dẫn tới thành Phật mau hơn, chứ không phải là chém đầu như vậy mà có tội. Cái đạo Phật tôi ghi gớm vậy đó. Nhà vua cho rằng là phải trừ đi cái tai họa cho cả một dân tộc trong một nước, là chấp đoạn kiếm như vậy là nguy hiểm vô cùng của một dân tộc. Và bản thân cái ông này mà nói những cái điều mà sai lầm như vậy là gieo rắc cái nọc độc, cái mầm xấu cho cả một dân tộc, một nước. Cho nên là chém đầu ông có nghĩa là làm phước cho ông. Giống như cái người Siddha nào đó đầu tiên mà lỡ biết người đó Siddha rồi là chẳng thà để cho một người Siddha đó chết mà không tội bằng để cho cái người Siddha đó đem truyền ra bây giờ cả mấy triệu người trên thế giới Siddha mà không có thuốc trị. Cho nên là gần đây mà có nghe cô đó, cô nói trong tờ báo đó, cô đi Campuchia, cô bị Siddha về để cô hận đời sao biết, mà cô truyền đạt ra cả ngàn người. Gặp ông nào cô cũng vui vẻ, rồi cô tặng cho mới Siddha hết, để trả thù đời. Rồi tờ báo đăng thiệt tôi khiếp đảm luôn. Cho nên là đọc cái chuyện đó, mình thấy rằng là cái chuyện chết sống đối với đạo Phật, từ chỗ đó tôi suy nghiệm ra mấy ý. Một là vấn đề chết sống đối với đạo Phật không có quan trọng. Sống là đương nhiên là cuộc sống của con người phải tôn trọng rồi. Nhưng mà sống là phải làm cái gì cho nhân quần, cho xã hội sống tốt thì nên sống. Còn cái sống mà nó trở thành nguyên nhân đau khổ cho nhiều người thì cái người này có thể cho chết mà không hề có chuyện gì quan trọng cả. Thậm chí là nói thẳng ra là chẳng hạn như nhà vua đã chém ông thầy mình mà không có tội. Chứ nếu là có tội thì là nó cản trở cái nguyên nhân thành Phật chứ. Thì Phật Thích Ca phải giấu cái đó đi chứ sao lại nói làm chi. Mà Phật Thích Ca nói rằng là đời trước trong một lúc nọ ta làm vua, ta tu hành cái đạo Bồ Tát, ta đã từng làm việc đó. Có nghĩa là ta làm việc đó là ta chẳng đứng cái khổ đau, cái nguyên nhân đau khổ của mọi người, của đa số người trong một nước. Và chẳng đứng cái tội ác, cái tai họa của cái ông này truyền ra cái nọc độc cho dân chúng. Cho nên ta giết mà ta vẫn là cái nguyên nhân thành Phật, ngày nay ta đã thành Phật đây. À, do vậy cho nên vấn đề sinh tử phải tôn trọng cuộc sống, mà nếu cần chết phải cho chết mà không có sao hết. Tôi tư duy tôi thấy được cái chỗ đó. Cộng lại với hồi tôi học Nho là có cái câu này nè: chí sĩ nhân nhân, vô cầu sanh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân. Kẻ chí sĩ, một hai là người nhân, hai là người đó không cầu sống. Nếu mình sống mà mình làm đau khổ, gây hại, gây tai họa cho nhiều người, có những lúc mà ta tự giết mình đi để mà hoàn thành cái nhân. Nếu như cái nhân đó mà mình cần phải chết để mà mình hoàn thành được cái đức nhân thì lấy cái chết mà đổi để hoàn thành cái đức nhân, chứ không cầu sống mà để mà mất đi cái đức nhân đó và làm đau khổ cho nhiều người. Thì đó là hai người, kẻ chí sĩ và người nhân. Sống ta coi nhẹ như lông hồng là vậy đó. Thế thì Nho giáo nó có cái tư tưởng cũng phải là dở lắm đâu, hay lắm mà có những cái mình phải học á. Rồi là Phật giáo mình học vô rồi mình thấy vấn đề rất là rõ. Cho nên vấn đề sống chết không phải là quan trọng, mà phải cái lý tưởng của mình giữ gìn bảo vệ cho được cái đó. Đó là kẻ chí sĩ, đó là người nhân. Còn câu nữa là người quân tử. Nho nói đó là quân tử chi nhân, kiến lại bất động, lâm tử bất oán. Cái người mà nó có cái chất quân tử, có cái chất của hiền thánh ở trong người á, là thấy lợi người khác được lợi mình không bao giờ có động tâm, không hề có lấy động tâm nào chút xíu nào, ý tưởng nào, ham muốn gì rằng sao ta được mà mình không được, mình phải làm như người ta, hoặc là mình phải luồn cuối, hoặc là mình phải bỡ đỡ, hoặc là mình phải thượng đội hạ đạp này kia để được như người ta, không bao giờ. Tri mạng chi nhân, kiến lại bất động. Cái người mà biết mạng rồi, cái người quân tử mà biết mạng rồi, thấy lợi, thấy việc lợi là không có động tâm. Lâm tử bất oán, có những lúc cần chết là cứ chết cho mà không thèm sợ, chẳng quán hờn. Thế thì là cái sự sống là cần, nhưng mà cần là cần cho ai, cần lúc nào, cần để làm gì. Còn bằng không là đối với người quân tử, kẻ trí, người nhân, ta không thèm cần sống đâu. Đó là cái chuyện cổ kim hiền thánh vậy. Thế thì chấp có, cho là không là chấp không, cho là có là chấp có, cho là không nhân không quả, tức là chấp không nhân không quả. Chấp thế gian là có, chấp thế gian là không, đồng nghĩa với chấp thường và chấp đoạn. À, có người ta cho rằng cả thế gian này là có là người chấp thường, cho rằng là thế gian này là không, đó là thuộc về nó rớt vào chấp đoạn rồi, không hợp với chánh pháp. Cho vạn pháp thực có, con người sẽ bị xa lầy vì đam mê vật chất, đam mê vạn pháp, vì vạn pháp mà tạo nghiệp, mà chịu lấy cái quả báo đau khổ triền miên. Đây là sự thật. Đam mê vật chất quá vì cho đó là thật, cho nên là phạm phải nhiều cái tội với xã hội, với luật pháp, cho nên gây ra cái đau khổ triền miên. Cho vạn pháp là không, con người mất hết cái lý tưởng để sống. Còn đời này mà mình cho nó là không thì làm sao mà sống nổi, mất hết lý tưởng để sống. Và nó sống cũng dễ mất hết lương tâm, lương tri, không biết vấn đề thiện ác là gì, tội phước là gì. Cho nên những người mà chấp không nó nguy hiểm vậy đó. Không đặt vấn đề thiện ác, không đặt vấn đề tội phước, không đặt vấn đề quả báo, thiện nhân ác quả gì cả, thế thì nguy hiểm lắm. Cho rằng không có nhân quả cũng là hạng người rất đáng sợ, vì người ta không quan tâm, không lượng định cái việc làm và hậu quả của việc làm, nếu việc làm đó là bất thiện nghiệp. Cho nên mãn mãn đảng đảng chiêu quả ương là vậy đó. Nghĩa là kẻ thiện trí chủ trương rỗng tốt, cõi đời không nhân quả cũng không, khù khờ thai, một hiểu biết đáng thương, gây tai họa cho bản thân mà không tự biết. Rằng không chấp có vì chán ý niệm có, vì ý niệm chấp có gây ra nhiều nguyên nhân đau khổ. Bây giờ xoay lại nảy sinh cái ý niệm chấp không, chấp không vẫn là một ý niệm chấp sai lầm chân lý, dính líu vào ý niệm chấp có đã không đem lại an lạc hạnh phúc được. Dính líu vào cái ý niệm chấp không làm sao có được sự an vui. Cho nên cái này phải hết sức để ý. Đam mê vật chất dính líu vào chấp có là không có thời gian mà nghỉ ngơi, mà khinh an, mà giải thoát được rồi. Còn đam mê và ý niệm chấp không thì đi tìm một cái mà không bao giờ có. Thế thì nó đau khổ, nó trằn trọc cả một cuộc đời để đi tìm cái không đó. Không có, cũng là khổ đau thôi. Dính líu vào ý niệm chấp không, làm sao có được sự an vui? Vả lại có ở trên cõi đời này, làm sao mà phủ định vạn pháp, làm sao mà trốn chạy vạn pháp, khiến cho vạn pháp trở thành không cho được. Cho nên là phải nhìn vạn pháp qua thập như thị. Tánh là như thế, tướng như thế, thể như thế, lực như thế, tạo tác như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, nó như thế, là như thế. Tập nhìn vạn pháp qua cái tánh như thị của nó. Mà người học đạo phải hướng về cái thật tướng. Chứ thật tướng là nhái nhái. Chứ thật tướng là vô nhân pháp. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Phải thấy được cái thật tướng của vạn pháp là cái tướng vô, là cái tướng duyên sanh như quyển. Phải hướng về thật tướng, phải chứng cho được cái thật tướng thì mới khỏi vương cả hai bên. Hết bài. Hết bài mà còn giờ. Giờ nghỉ luôn ha. Chứ cái bài sau này hay lắm á. Giảng không đủ giờ đâu. Sao giảng nữa ông đây ông Tâm An? Còn 15 phút. Giảng luôn. Rồi, mang trống quá. Rồi, cái bài này hay lắm đây nè. Tiếp thi ca thứ 28. Trời, cái bài này hay vô cùng. Cái thấy của người chứng đạo về vấn đề xả bỏ và tìm lấy. Đây nha. Để ý vấn đề xả bỏ và tìm lấy đây nha. Mong xả bỏ cái cõi ta bà mà tìm cái gọi là cực lạc tịnh độ. là coi chừng đó nha, là gửi gắm tâm hồn ở trong một cái thế giới mà không bao giờ hiện thực được. Trả bỏ cái cõi thế gian này mà mong cầu tìm kiếm một cảnh niết bàn sau khi chết, hoàn toàn không phải đệ tử Phật. Đó, cho nên vấn đề xả bỏ là tìm lấy à. Cho nên là để ý nha, học cái bộ kinh A Di Đà vừa hổm tôi đã giảng rồi, Phật tử là ai mà qua đời rồi là mời mấy thầy tới là cầu giảng sanh Cực Lạc, Cực giảng Tây Phương, Tốc Xả Mê Đồ, Tảo Đăng Tịnh Độ. Không phải ai chết rồi cũng vào mê đồ, đừng có nói vậy. Nói vậy không có trúng đâu. Nói như vậy có nghĩa là ai chết rồi cũng là vào u đồ hết à? Đâu có phải. Người ta tu nhân thừa thì người ta có quyền ta hưởng, ta thọ dụng cái quả báo của nhân thừa của người ta chứ. Có người ta tu thiên thừa thì người ta cũng phải thọ dụng được cái quả báo thiên thừa của người ta chứ. Chứ người nào chết rồi thì rước mấy thầy lại cái thừa tư công đức Tốc Xá Mê Đồ Tảo Đăng Tịnh Độ, hiện tiền thí chủ phước huệ tăng gia kỳ mẫu khẩu đắc A Di Đà Thọ Ký. Trời, hiện tiền thí chủ phước thọ được thêm, còn kỳ mẫu khẩu, kỳ á nghĩa là cầu nguyện cho sau này chết rồi mới được A Di Đà Phật Thọ Ký. Giáo lý hoàn toàn non nớt, nói như vậy là hoàn toàn non nớt, không có được. Phật A Di Đà Thọ Ký rồi hết, chứ sao là mẫu khẩu mới đắc A Di Đà Thọ Ký? Mẫu khẩu nghĩa là sau khi chết rồi mới là cầu nguyện cho được à, sau khi chết rồi được Phật A Di Đà Thọ Ký. Nói vậy không phải đạo Phật. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Phật hiểu Di Đà, pháp giới tàng thân tùy xứ hiện. Cho nên tôi nói là những câu như vậy là ai cũng biết hết á, nhưng mà đều các vị là vận dụng không có được. Không có được cho nên là các vị để ra ra, giống như là đường các vị có rồi, đậu có rồi, nếp có rồi, bột có rồi, dầu có rồi, lá có rồi mà làm bánh không được ăn. Còn những cái tôi nói là cũng bột, cũng đường, cũng bánh, cũng dầu, cũng đồ đó, cũng nhân đó vậy, nhưng mà đều là người ta rành cái nghề làm bánh cho nên là có nhiều đó là ta làm ra bánh. Chứ còn cái của tôi nói là các vị có những người thuộc danh dấp hết rồi. Nhưng mà vấn đề là mình phải lý luận cho được. Gặp môi trường hoàn cảnh nào là mình ứng dụng hay là mình nói được hết. Cái đó mới là giống như là người làm bánh giỏi. Nguyên liệu ta làm bánh, có nguyên liệu ta làm bánh liền. Còn có khi các vị có nguyên liệu mà không làm được bánh. Cho nên Phật Di Đà pháp giới tàng thân tùy xứ hiện là ở trong tâm các vị, mà tâm thanh tịnh là Phật Di Đà hiện rồi mà. Cần gì phải chết rồi phải thọ ký. Quốc danh Cực Lạc, tịch quan chân cảnh cá trung quyền, cái nước tên là nước Cực Lạc, gọi là cảnh thường tịch quan, tức là thường thanh tịnh vắng lặng và sáng suốt. Có đó ở đâu? Cá trung quyền nó ở trước mắt của các vị. Trước cảnh trúc biết mai vàng thông sinh mây bạc đó đều là cảnh Cực Lạc hết, gọi là cá trung huyền. Do vậy cho nên là cái vấn đề là bỏ và tìm đó là phải để ý. Không nên bỏ cái cõi thế gian này mà tìm mong cầu về cảnh giới Cực Lạc ở Tây Phương mặt phía mặt trời lặn. Không nên bỏ cái cõi gọi là ta bà này để mà mong tìm về cái niết bàn sau khi chết. Thân tại hải khu mít thủy mà nhật hành lãnh thượng mã tầm. Mặt tầm gì? Tầm sơn. Trời ơi. Nghĩa là các vị đều là người lội dưới biển tắm rồi đó, mà khát nước thì hả miệng ra uống là tự no thôi. Nước mình lội trong nước đây nè, trong cái nước niết bàn đây nè. Mình là người đang leo trên đỉnh núi để xem núi đó, nhưng mà phải biết nhìn rằng mình là đang ở trên núi. Chứ còn đứng núi này mà trong núi nọ mà tưởng đâu mình là không phải đứng trên núi, mà kỳ thật mình đứng trên núi rồi, đừng đi tìm núi nữa. Nếu mình không biết mình đang đứng trên núi mà đi lội qua cái núi bên kia rồi mình thấy nó cũng vậy thôi à, chẳng có gì khác hơn nữa đâu. Cho nên là vấn đề tìm mở là phải để ý. Đây bây giờ tìm đây, hay lắm bài này nè. Mà nói như vậy thì kết luận là gì? Là pháp giới là nhất, chân là bất, vậy nhất tức nhất thiết à, ngay pháp giới này cái bằng đồng thời cụ túc tương tương ứng, nhất đa tương dung chư pháp tương tương tức à, đó. Học trò này, học trò học ngon vậy đó. À, vậy mà đi tổ chức đi Trung Quốc rồi đi Hải Phòng rồi nghe, đi chừng nửa tháng là biết nhau. Tôi nói với các vị biết cái đi chơi trong vòng nửa tháng về nó buồn hiu nha trời trời. Học thì dễ mà hành thì khó. Đi chơi rồi lên xe rồi kẻ rồi ngồi trước, người thì ngồi sau, rồi vô khách sạn thì người nằm giường vừa ý, người nằm giường không vừa ý, phải không? Vân vân, cho nên nó sao nó phiền não. Vì vậy cho nên á, phải hạn chế cái vãng lai thù tạc đi, hạn chế cái hình tướng thuộc về cái bằng hình thức á, sự tướng đi, rồi mình tu nó mới khỏe à. Chứ còn thuộc kinh vậy là tốt rồi, nhưng mà ứng dụng trong đời tu, mà nhất là trong cái hoàn cảnh vãng lai thù tạc thường là rất là khó giữ cái chánh niệm lắm đó nha. Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Câu hết sức nói là đại thừa tư tưởng. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhân tạc tương vi tử, ghi gớm lắm. Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có. Chân lý tìm, chân lý biết ở đâu. Cái này phải học lại cái bài số 1. Bỏ tâm vọng là gì? Bỏ tâm vọng tức là tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật sang cố xỉ mại kêu chứ gì. Nhưng mà tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân vô minh Phật tánh tức. Phật tánh mà ảo quá không thân tức pháp thân. Thấy không? Cho nên là phải lấy cái bánh cái bột đó mà nhồi lại chứ đừng có để riêng. Lấy cái học rồi vận dụng vô trong cái mới để mà hiểu. Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có. Đây hiện giờ đây là đố ai mà tìm ở trong các Phật tử này có một cái vọng không có. Bởi vì ta đang bữa nay ta quyết định ta bỏ hết ở nhà, công việc ở nhà ta bỏ, giờ đây ta nghe kinh chơi mà. Nghe kinh chơi mà, cho nên giờ ta không cần cái gì nữa đó. Thế thì những cái vọng ta bỏ ở nhà hết rồi. Cho nên bây giờ ta tìm cái vọng có. Bỏ tâm vọng, tìm cái vọng, vọng tìm không, không có. À, chân lý tìm, chân lý biết ở nơi đâu. Niết bàn tìm ở đâu đây? Niết bàn thì đã giả rằng thân tại hải trung hưu bích thủy, nhất hành lãnh thượng mãn tầm sơn. À, còn á, quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung huyền Phật hiểu Di Đà pháp giới toàn thân tỳ xứ hiện. Do vậy cho nên bỏ tâm vọng, vọng tìm không có, và chân lý tìm, chân lý ở nơi đâu? Thấy không? Đó, sai lầm ngay trong cái ý niệm bỏ và mà tìm. Cho nên đừng bỏ nha, đừng tìm nha. Đây, tôi nói ví dụ đây. Đây là một ly nước múc tại sông Đồng Nai. Mà cái ly nước của sông Đồng Nai là hiện giờ mình uống nước Sài Gòn này, mình uống đây là nước sông Đồng Nai đó nha. Mà cái ly nước sông Đồng Nai mà múc lên liền ở dưới sông lên là bà con chúng ta chưa có chịu uống đâu. Là tại vì sao? Và vì cái ly nước nó chưa có lọc. Tuy là nó trong vậy đó, nhưng mà cái chất liệu á, chất lượng của nước đó, nó chưa hoàn toàn tinh khiết. Nghĩa là trong cái chất trong đó nó vẫn có cái đục, trong cái chất thanh đó nó có cái chất gọi là vi khuẩn gì đó có thể sinh ra bệnh hoạn. Cho nên người ta muốn mà tìm cái nước trong thì người ta cũng không thể bỏ cái ly nước sông Đồng Nai được. Vấn đề là người ta biết xử lý cái nước sông Đồng Nai đó, ta để cho ta lông cái cặn đi, rồi người ta mới lấy thật là cái nước trong của nó, ta mới sử dụng được. Thế thì cái tâm của chúng ta cũng vậy. Tâm của chúng ta nó hỗn hợp, vừa Phật tánh mà vừa là vô minh. Tánh nó hỗn hợp giống như nước sông Đồng Nai vậy. Bây giờ cái người đệ tử Phật khéo léo là phải lông cái cặn, phải chắc bỏ những cái gì có tính cách nghĩa là chưa thanh khiết, để mà lấy cái nước trong. Mà kỳ thật cái nước trong không ngoài nước đục đó, nói nước đục chứ kỳ thật là nước tháng này là vẫn trong veo à, chẳng qua là nó chưa phải là thuần, hoàn toàn là thuần khiết thôi, chứ vẫn là trong veo. Thế thì trong cái nước trong đó ta lấy cái thật mà thanh khiết thì cũng cái cách là do ta khéo léo ta lấy cái thanh khiết. Còn bằng không thì trong cái nước trong đó nó có cái chất nước đục ở trong nước trong. Tâm của chúng ta cũng vậy, ta khéo, ta có chánh niệm, ta có chánh tư duy thì ta sử dụng, ta bỏ cái gọi là phiền não vô minh, cái ưu tư sầu muộn. Chứ còn cái thật là nó lẫn lộn ở trong cái tâm của ta. Mà bây giờ ta muốn bỏ nó và để tiêu diệt cho nó, không tìm nó ra đâu. Giống như ly nước sông Đồng Nai bây giờ, các vị tìm làm sao có cái gì đâu. Múc lên vẫn thấy trong mắt mà. Nhưng mà là có cái là chưa có diệt một cái loại vi khuẩn nào đó. Cho nên uống cái nước trong mắt đó có thể bị một cái bệnh gì đó, hoặc nhiều hoặc ít. Thành ra là vấn đề chân và giọng nó ở trong một tâm của ta mà thôi. Vấn đề là ta biết quá giải, ta biết nhận thức, ta sống bằng chân tâm. Còn nếu ta dùng về ta không khéo quá giải thì ta trong cái chân tâm của ta bị cái vọng tâm nó len lỏi, nó trộn lộn ở trong đó. Giống như ta uống nước sông Đồng Nai mà ta chưa có gan lọc vậy. Do đó cho nên là tìm khó lắm, chỉ cần có chánh niệm. Chân lý tìm, chân lý biết ở đâu, sai lầm ngay trong ý niệm bỏ tìm. Lời cảnh giác thì tưởng con mà là giặc. Lời cảnh giác thì có nghĩa là mình hy vọng bỏ cái cõi trần tục này, mình mong cầu vãng sanh cực lạc. Mình bỏ cái cõi gọi là ta bà này để mà mình mong được cái cảnh niết bàn. Đó là tưởng con mà là giặc đấy. Không bao giờ có niết bàn nào khác. Thôi cái đó được rồi ha. Hết giờ rồi.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận. Pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.